33 vị tổ mà tôi dịch hồi xưa đã giảng cho tăng ni, chưa có dịp giảng cho quý Phật tử, thì hôm nay tôi giảng lại. Nhưng mà tôi giảng không có giảng từng chữ từng câu, mà tôi chỉ giảng những cái điểm trọng yếu của mỗi vị tổ để cho quý vị nghe mà bắt chước mà hiểu thêm đó. Vì vậy cho nên cái phần tham vấn, chúng ta đừng nghĩ rằng 2 tiếng đồng hồ chỉ hỏi thôi, mà hỏi có 1 tiếng sau. Còn tiếng trước là để quý thầy đọc cho nghe, rồi giải cho quý Phật tử hiểu. Mỗi một lần 1 hoặc 2 hoặc 3 vị tổ, tùy ngắn dài, quý thầy sẽ giải thích đầy đủ để quý Phật tử hiểu cho thông thạo. Bởi vì mình học đạo thì phải biết rõ Đức Phật thế nào, chư tổ thế nào, thì sự truyền bá tu hành của chúng ta hiện giờ thế nào. Hiểu vậy rồi thì cái học đạo nó mới thông suốt. Do đó mà chúng tôi hướng dẫn quý vị đi từ 33 vị tổ, lần lần đến những vị tổ Trung Hoa, những vị tổ Việt Nam. Thì cái đó không được mấy năm, chừng nằm mệt nghỉ, phải không? Không mệt thì cứ nói chuyện hoài. Đó là cái ý nghĩa buổi tham vấn và cái sự sắp đặt của chúng tôi như vậy. Vậy thì đầu tiên ở đây là đọc vị tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp. Đó là một câu chuyện của một vị tổ đầu trong 33 vị tổ. Ngài Ca Diếp, chúng ta đọc trong kinh Phật nhiều khi cũng lầm lẫn. Ca Diếp nó có nhiều vị. Ba anh em ông Ca Diếp thì ngài có phải là anh trong 3 người đó không? Không phải, vì ngài độc thân, chỉ có 1 mình chứ không có em, không có anh nữa. Như vậy không phải ngài là 1 trong 3 vị Ca Diếp, mà gọi là 3 anh em ông Ca Diếp sau khi Phật thành đạo đi độ đó, phải không? Mà ngài là một vị con nhà Bà La Môn giàu có. Từ một con người giàu có mà phát tâm đi tu, thì nếu mà nói theo bây giờ ở trong thế gian này, ai mà giàu sang nhất mà phát tâm đi tu, thì khi đi tu thì vị đó có chịu sống khổ hạnh cơ cực hay không, hay là phải ưu tiên cho vị đó? Đa số nếu mình sang trọng thì đi tu cũng muốn đòi ưu tiên, phải không? Phải có cái gì hơn người ta chút, chứ mà khổ hạnh đó là không bao giờ chịu. Nhưng ngài Ca Diếp là cái đặc biệt, con người đặc biệt, nhà giàu mà đến đi tu á lại là tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là hiếm có. Thành ra nói tới cái điểm đặc biệt thứ nhất này, tôi nói rộng một chút. Quý vị nhớ ngài Ca Diếp khi mà cha mẹ mất thì ngài và người bạn của ngài đều phát tâm xuất gia hết. Thì ngài tới Tinh Xá Trúc Lâm xin Phật xuất gia, thì Phật chỉ cần nói một câu thì râu tóc rụng hết. Lành thai tỳ kheo, đến đây hãy cạo bỏ râu tóc đi. Ngay đó thì râu tóc rụng. Thì cái chuyện râu tóc rụng không đợi cạo đó thì tôi cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà có lẽ nghĩa là khi đó liền được cạo tóc cho nhập chúng xuất gia, chứ không có phải đợi gạn hỏi nhiều lần, thì đó là hợp lý hơn. Chứ bảo nó kêu lại cái rụng tóc hết thì cái đó cũng hơi khó hiểu. Thì như vậy sau khi đi tu rồi á, thì ngài tinh tấn tu không bao lâu rồi chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán rồi từ đó về sau thì ngài tu theo cái khổ hạnh. Thì tôi kể sơ những cái điểm khổ hạnh cho quý vị nghe. Trong kinh A-hàm có kể cái tu khổ hạnh của ngài. Ngài tu khổ hạnh là đi khất thực, chứ không có nhận ai đem tới cúng dường, nghĩa là đi đầu này chỗ nọ khất thực, mà khất thực được cái gì thì ăn cái nấy. Mà ngài chủ trương á, ngài khất thực lựa mấy người nào nghèo, nghèo nhất á, ngài đi khất thực. Cho nên ở trong hàng đệ tử của Phật có hai vị ngược nhau. Ngài Ca Diếp thì lựa người nào nghèo, ngài khất thực. Còn ngài Tu Bồ Đề lựa người nào giàu khất thực. Mà hai vị đều là từ bi hết. Nó mới lạ. Thì ngài Ca Diếp, ngài lựa người nghèo khất thực, cho tới những người ăn xin á, mà ngài cũng đi khất thực mấy người đó nữa. Ở trong kinh có một đoạn kể, một hôm có mấy người bệnh phong, họ đi xin ăn là về, cái họ ngồi lại họ ăn. Ăn cái ngài đi tới, ngài chìa cái bát ra, ngài xin. Ngài xin thì quý vị đã thấy vậy, cái lấy cái tay mà có nổi phong đó, hốt cơm bỏ vô bát cho ngài. Thì chỉ chừng nóng cơm thôi, rồi ngài nhận bát cơm, một phần cơm nhỏ vậy đó, ngài lại chở cái gốc, cái tường, ngài đứng ăn ngon lành vậy đó. Thì cái chuyện đó quý vị thấy dễ làm không? Xin mấy người mà có cơm trong nồi, trong bát đồ sẵn đó thì còn đỡ. Nhà cái người cùi, tay chân lỡ lói mà đưa bát xin cơm, rồi họ lấy tay lỡ lói bốc cơm để trong bát, vậy mà ăn ngon lành. Thì tôi thấy tôi cũng nghe ngược. Còn trong kinh Bali lại kể thêm nữa chứ, có một người bỏ nấm cơm vô trong bát của ngài, rồi cái ngón tay nó rớt theo nữa. Vậy đó mà ngài cũng bóc cơm ăn ngon lành chứ không từ chối. Thì quý vị nghĩ cái chuyện khó làm hay dễ làm? Mà tại sao người ta đã nghèo đáo để đi ăn xin rồi mà ngài lại xin của người ăn xin nữa? Đó là cái mục đích gì? Đó, chỗ đó là chỗ tôi muốn nói để cho quý vị hiểu. Bởi vì quan niệm của ngài là muốn giúp cho những người quá khổ, muốn giúp họ làm sao chỉ một đời này hết khổ, bỏ thân rồi đời sau sẽ vui chứ không còn khổ nữa. Mà cái người quá khổ là cái người ăn mài. Bởi vậy cho nên muốn xin cơm của người ăn mài, họ đã khó khăn lắm mới tìm được một bát cơm, mà bây giờ mình xin của họ, họ cho mình đó, là cả một cái hy sinh. Mà họ hy sinh, họ cúng dường như vậy đó, thì họ có phước sanh cõi lành, vì ngài chứng A-la-hán rồi. Cho nên vì thương họ, muốn mai kia họ hết khổ, cho nên ngài phải tới đó ngài xin, để nhận những cái thức ăn của họ, ăn ngon lành vui vẻ, để cho họ có phước. Chứ còn mình giả sử có từ bi lắm tới xin, mà xin họ, họ bóc cơm họ cho, chắc về cũng không dám ăn. Thấy không? Mà không dám ăn họ đâu có phước. Nó thật là như vậy. Lòng từ bi tới cỡ nào, thật là lòng từ bi vô hạn mới làm được cái điều đó. Chứ còn ngài chứng A-la-hán rồi, thiếu gì chỗ xin, tới nhà khá giả rồi xin cách dễ dàng, có đồ ăn ngon nữa, mà không chịu, nhất định tìm những cái người nghèo khổ nhất để xin. Đó là một cái hạnh thật là hiếm có. Như vậy thì ngài từ bi thì phải rồi, còn tại sao mà ngài Tu Bồ Đề lựa người giàu xin cũng từ bi? Ngược lại, ngài Tu Bồ Đề thì ngài nghĩ người ta nghèo có được bát cơm ăn hết sức là khổ, nếu nhường cho mình thì họ thiếu, tội nghiệp họ không nỡ. Còn người giàu dư giả, mình xin của họ một bát hai bát không thấm vào đâu. Như vậy thì cái sự chia sớt cho mình đối với họ dễ dàng, không có khó. Thì không vì mình mà họ phải thiệt thòi, thì vậy cũng thương. Thương cho nên tìm mấy người nhà giàu xin. Hai người khác nhau. Thì như vậy cái thương đó nó khác là ở chỗ nào? làm người nhắm vào cái đời hiện tại, người nhắm vào cái đời vĩ lai. À, bởi vì cái người tật nguyền khổ sở ngay đời này, ví dụ bệnh phong làm sao cứu họ được, thì họ phải chịu khổ suốt đời. Bây giờ chẳng lẽ đời này họ khổ để đời sau họ khổ nữa sao? Cho nên ngài nghĩ tới đời sau của họ mà phải đi tới đó để xin. Còn ngài Tu Bồ Đề thì nghĩ ngay đời này họ nhường cho mình, họ không bị thiệt thòi cái phần của họ, cho nên thương người ta, sợ người ta thiệt thòi mà xin của người khá, người giàu. Như vậy ai cũng đúng hết trơn. Nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái hạnh của người xưa tuy nó có khác nhau, nhưng mà cái trọng tâm cũng nằm ở chỗ lòng từ bi. Bây giờ thì cũng vậy, có nhiều thầy cũng mỗi thầy mỗi hạnh, nó không có giống nhau. Cho nên Phật tử cũng dè dặt đừng có phê bình dội, thấy không? Thấy người này sao tới người nghèo đồ có bộ tốt quá, người kia tại sao tới người giàu. Nhưng mỗi người nó có cái hạnh khác nhau, thì thôi thì tùy duyên. Đó là tôi nói cái thứ nhất là cái phần khổ hạnh của ngài.